主啊，共恩慈恩，来到天门，主耶稣基督头听作案。đường nguyên thủy đã có ngôi lời và ngôi lời vẫn ở với thiên chúa và ngôi lời vẫn là thiên chúa người vẫn ở với thiên chúa ngay từ nguyên thủy mọi vật đều do người làm nên và không có người thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành Ở nơi người vẫn có sự sống và sự sống là sự sáng của nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong u tối và u tối đã không tiếp nhận ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh để ông chứng minh về ánh sáng hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là ánh sáng, nhưng đến để làm chứng về ánh sáng. Vẫn có ánh sáng thực, ánh sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào cuộc đời này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết người. Người đã đến nhà các gia nhân người, và các gia nhân người đã không tiếp nhận người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận người, thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Và ngôi lời đã hóa thành nhục thể và người đã cư ngụ giữa chúng tôi và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của người vinh quang người nhận được bởi Chúa Cha như của người con một đầy ân sủng và chân lý đó là lời Chúa
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, tôi xin tóm tắt nội dung mà linh mục người nước ngoài vừa chia sẻ với chúng ta. Chúng ta đang sống trong mùa Giáng sinh, và trong mùa Giáng sinh có một tập tục rất đẹp. Đó là người ta trao cho nhau những món quà. Khi người ta trao cho nhau những món quà thì nó hàm chứa bên trong hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là người ta muốn nói lên một ước nguyện, chẳng hạn chúc mừng Giáng sinh vui vẻ, chúc mừng một năm mới hạnh phúc. Và ý nghĩa thứ hai là người ta diễn tả một tương quan, một quan hệ giữa người tặng và người nhận. Cái quan hệ của tôi với người mà tôi tặng quà càng cao bao nhiêu, càng quan trọng bao nhiêu, thì tôi sẽ càng chuẩn bị món quà đẹp bấy nhiêu, kỹ lưỡng bấy nhiêu. Khi chúng ta khám phá được cái ý nghĩa của cái tập tục trao cho nhau những quà tặng, đặc biệt trong mùa Giáng sinh, thì cái ngày lễ Giáng sinh này lại làm nổi bật một ý nghĩa còn quan trọng và sâu xa hơn nhiều. Hôm nay đối với người Kitô hữu thì lễ Giáng sinh không phải chỉ là chuyện tặng quà giữa bạn bè, tặng quà cho nhau, mà lễ Giáng sinh là sự trao đổi quà tặng giữa Thiên Chúa và con người. Và Thiên Chúa đã trao cho chúng ta món quà vô cùng quý giá, ấy là Ngài đã trao ban chính con một của Ngài cho ta. Mà khi Thiên Chúa đã trao tặng cái món quà quý giá là chính người con một cho ta, thì hẳn là
chúng ta phải có một cái nghĩa nào đó trước mặt Thiên Chúa quan trọng lắm. Cho nên đến nỗi Ngài dám hiến dâng cả người con duy nhất của Ngài cho ta. Lễ Giáng sinh bộc lộ tình thương của Thiên Chúa đối với con người, và đồng thời làm nổi bật cái giá trị của con người trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa mong ước là mỗi chúng ta cũng được trở nên giống người con của Ngài. Cho nên từ hai cái ý nghĩa của việc tặng quà, chúng ta khám phá ra cái ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh. Thiên Chúa tôn trọng con người, và Thiên Chúa ước mong con người được nên giống hình ảnh của Ngài. Như vậy, đối với người Kitô hữu thì lễ Giáng sinh không phải chỉ là ngày 25 tháng 12, mà theo cái ý nghĩa thâm sâu của nó thì lễ Giáng sinh là mỗi ngày, là từng giây từng phút trong cuộc đời chúng ta, khi chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu, người con chí ái của Cha trên trời. Và chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu một cách đặc biệt là khi ta đón nhận Thánh Thể Chúa. Chúa Giêsu, Thánh Luca kể lại là Ngài sinh ra ở thành Bethlehem. Bethlehem trong cái ngôn ngữ Aram, ngôn ngữ Hebrew, có nghĩa là căn nhà của bánh. Chúa Kitô trở thành bánh cho chúng ta. Và vì thế, khi ta lãnh nhận bí tích Thánh Thể, đó là cách tốt nhất để được nên giống Chúa Kitô và sống cái ý nghĩa cao đẹp của ngày lễ Giáng sinh. Thưa anh chị em, đấy là tóm tắt một chút cái nội dung mà linh mục đã chia sẻ với chúng ta.